trong những cái bài học sắp tới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng nếu quý vị ai có điều kiện sau này phát triển ở châu Mỹ, châu Âu và Việt Nam, thì hiện nay chúng tôi cũng có một số những anh chị về hưu sớm đã từng theo học một vài ba khóa của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cử các anh chị đã đi về các nơi để hướng dẫn cho bà con những pháp tu tập ngắn hay là những pháp thanh lọc để giúp cho bà con được trị bệnh thật cũng như có cái niềm tin hơn vào chính tự thân của mình. Có cái cuộc sống an lạc thì chúng ta mới bắt đầu có thể cống hiến được cho gia đình, xã hội. Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái việc phát triển cái tuệ giác và tâm linh của chúng ta. Còn nếu cuộc sống bình thường của chúng ta không an ổn, gia đình chưa xong, thì chúng ta không có thể nào phát triển hơn được nữa. Thành ra, 9-10 năm nay chúng tôi không về Việt Nam được. Và khi mà chúng tôi ra khỏi Ấn Độ, tại vì mỗi năm là chúng tôi ở Ấn Độ khoảng chừng 4 tháng rưỡi, trong đó là chúng tôi có khoảng 2-3 khóa tu học, 2-3 tuần. Còn thời gian còn lại thì chúng tôi nhập thất. Thì như vậy, thường hết tháng 3 thì chúng tôi ra khỏi Ấn Độ. Và năm vừa rồi, ở đầu năm nay á, thì khi chúng tôi ra cái lịch thì chúng tôi báo cho mấy chị biết là chúng tôi sẽ có cái khóa tu học ở Nhật 3 tuần lễ. Và chúng tôi nghĩ là từ Việt Nam qua Nhật là gần nhất, dễ nhất. Nhưng mà cái duyên học đủ, mấy chị mua vé máy bay rồi cuối cùng xin visa học được. Nhưng cái điều đó chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên, tại vì dân Việt Nam đi Nhật đi, đi chơi gì đó, mà nhất là mấy con này thì đi du lịch hay là đi học đi học ở quốc tế rất là nhiều. Nhưng mà tại sao cái viên nó không đủ đi Nhật, còn cuối cùng thì mấy cô phải đi qua Mỹ. Và trong các cái đạo tràng ở Mỹ thì chúng tôi nghĩ là cao đi là không khí ấm áp, phòng là nhất, dễ dàng nhất. Và đó chúng tôi mời mấy cô qua đây tham dự của các cô mắt thương. Đó là cái lý do hôm nay các cô có mặt cái đạo tràng chúng ta. Một lần nữa cảm ơn với tất cả mấy cô. Giờ thì cái chương trình buổi tối nay chúng ta sẽ là bây giờ tham vấn. Hy vọng chúng ta sẽ có đủ thời gian để giải quyết mỗi ngày không có mắc nợ. Chúng ta phải cố gắng làm ăn làm sao sống gán chút xíu. Để lỡ ngày mai không còn thở được thì cũng không mắc nợ ai cả. Câu thứ nhất, kính thưa thầy, khóa tu học năm 2012 thầy có nói ăn chay chỉ cần hai món trắng cũng đủ bổ. Xin thầy cho biết hai món đó là gì? Xin thưa với đại chúng, vì thầy chưa học bài kỹ. Nói cho tại vì nếu tùy theo tức là chúng ta đứng trên cái quan điểm nào, chân lý tuyệt đối hay là tương đối. Nếu mình đứng trên cái chân lý tuyệt đối thì mình chỉ cần cái tâm bình an, không vướng mắc và đủ thẳng thơi này, không chỉ cần chi nữa cả. Chúng ta có thể hít thở không khí tự tại. Nhưng mà đứng trên cái sự tập tương đối thì chúng ta đã học mấy hôm nay và chúng tôi sẽ cố gắng nhắc đi nhắc lại với đại chúng là tất cả các pháp trên thế gian này đều có hai mặt, không có cái nào có lợi hoàn toàn và không có cái nào có hại hoàn toàn. Kể cả Phật pháp, đừng nghĩ rằng pháp môn mình đang tu là nhất, và đừng nghĩ rằng chỉ có pháp môn này mới đạt được đạo quả. Không có. 45 năm Đức Phật vì du hóa khắp xứ Ấn Độ, nó cũng rộng mênh mông như Mỹ vậy, mà ngài đã đi bộ. Ngài nói rất nhiều, nhưng mà cuối cùng trước khi nhập niết bàn, ngài nói 45 năm ta chưa từng mở miệng nói chuyện nào cả. Thì quý vị thấy rằng đừng có chấp, thấy không? Thành ra tất cả các cái chất liệu cần thiết trong vũ trụ, chúng ta phải làm sao chúng ta đều sử dụng nó hết, tùy lúc, tùy thời, tùy lượng. Thì như vậy nó cần đầy đủ trong cuộc sống của chúng ta. Cái điều mà chúng ta nhắc ở đây là gì? tức là chúng ta chỉ cần mỗi bữa ăn ha, mỗi bữa ăn chúng ta thực sự chỉ cần một món thôi, và một ngày chúng ta có hai bữa ha, hai bữa là trung bình. Chỉ yên một ngày ăn một bữa là cho những người mà tu rốt ráo, còn ngày ăn ba bữa là cho đối với những người ở bình thường. Thành ra chúng ta tu đạo hai bữa ha. Thì như vậy, nếu như một ngày hai bữa và mỗi bữa chúng ta chỉ cần một món thôi, thì như vậy mỗi một ngày chúng ta cần hai món. Và nếu như chúng ta thay đổi đều đặn hết, thì như vậy trong vòng một tuần lễ chúng ta sẽ gặp đủ bảy màu, bảy mùi ha, và bảy vị hay là sáu vị. Thì nếu như vậy, khi mà cơ thể chúng ta đã tiếp xúc đầy đủ hết, nó không có một cái thứ gì nó bị dính mắt. Chẳng hạn như hôm nay mình ăn buổi sáng mình ăn cà rốt, buổi chiều mình ăn bông cải xanh, ngày mai sáng mình ăn bắp cải, chiều mình ăn rau xà lách, đó tức là mình xoay tua đều đặn như vậy, thì tất cả các màu, các mùi, các vị mình đều nếm đủ cả. Tại sao mà chúng tôi khuyến khích chúng ta sử dụng đơn giản như vậy? Thì cũng trở lại là chúng ta thấy giống như chiều nay chúng ta đi vào cái phương pháp thực tập thiền hành, chúng ta nói đến cái vấn đề tiếp xúc trực tiếp ha. Khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với vũ trụ, của môi trường, chúng ta không có sự che đậy, thì theo cái nguyên lý nhân quả thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta nuôi dưỡng chúng ta bằng những thức ăn, bằng những cái năng lượng đơn giản trực tiếp. Thì như vậy cái cuộc sống của chúng ta, cái thân thể của chúng ta và cái tâm hầm, cái suy nghĩ của chúng ta, nó cũng sẽ rất là trực diện, rất là đơn giản, rất là thông thoáng, nó không bị trí được. Cuộc đời nó rất là bình thường đơn giản, thì chính mình làm nó không bị trí được, chính mình làm nó rất lớn. Cũng như khi mình nấu một món, chúng ta thấy được cái màu sắc rõ ràng, chúng ta ngửi được cái mùi hương rõ ràng, tức là chúng ta tiếp xúc với sự thật. Còn khi mà mình chế biến nhiều quá, mình làm nó không còn cái màu của nó, không còn cái mùi của nó, thì như vậy chính rõ ràng là mình đã làm cái cuộc đời mình rắc rối. Mình đã nuôi dưỡng mình bằng những cái sự phức, cái sự rắc rối phức tạp, hay là mình nó không còn cái sự chân thật của nó nữa. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái con đường tu tập rốt ráo, thì chúng ta thấy rằng thực sự thức ăn không có phải là vấn đề quan trọng. Thức ăn không phải là vấn đề quan trọng. Chúng ta chưa có cơ hội đi sâu trong khóa này, nhưng mà chúng ta sẽ nói trong ngày mai, ngày mốt. Tức là Đức Phật đã dạy chúng ta là có bốn loại thức ăn. Và khi mình còn ở cái tầng sơ cấp cơ bản, thì mình còn phải cẩn thận trong cái việc chọn lựa quân bình âm dương và đầy đủ dinh dưỡng, bởi vì nó là cái nền tảng căn bản, là cái foundation để mình bước lên. Nhưng mà khi mà mình bị kẹt vào đây thì mình sẽ không phát triển được bên trên. Khi mà mình bị kẹt vào đây, mình sẽ không chuyển hóa được cái gì nữa cả. Và chúng ta thấy bằng chứng là ngày xưa Đức Phật và Kim Cang cũng chấp thực, thì người ta cho cái gì bỏ của mình bác cái đó, thấy không? Đâu có âm dương, đâu có dinh dưỡng, đâu có trọng lượng, và thậm chí như ngàn ca diếp chuyên môn khất thực của người nghèo, đồ ăn thiêu, đồ ăn thú. Nhưng mà tại sao các ngài vẫn thọ dụng được, vẫn khỏe mạnh và vẫn tu kiến đạo? Thì như vậy cái thức ăn thô, cái tứ đại thô, nó chỉ là cái vật chất tạm thời để nó thay thế những cái phần tử của cái tâm tứ đại này thôi. Nhưng mà các ngài sống bằng cái tầng năng lượng thứ hai, và loại thực phẩm thứ hai là xúc thực, bằng cái tầng năng lượng thứ ba là tư niệm thực, bằng cái tầng năng lượng thứ tư là thức thực. Mà trong cái buổi mà chúng ta thọ bát quan trai, cái buổi chúng ta tu tập, thì chúng ta thường nói là phát hỷ sung mãn thiền diệt vi thực, thì chính những cái tầng năng lượng đó, tầng năng lượng nó cao hơn. và vì tầm năng lượng nó cao hơn, thành ra chúng ta đã học rồi, hiệu ứng năng lượng nó sẽ cao hơn, sự ô nhiễm và chất thải nó sẽ ít hơn. Đó, thành ra khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cái con đường công phu chân chính thì chúng ta chỉ cần thực sự là rất là đơn giản trong chế độ ăn uống, không phải chỉ để lo cái thân vật chất, nhưng mà chúng ta trở về cái nguồn chân, tiếp xúc với sự thật và làm cho cái cuộc sống của mình nó thông thoáng, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản. Đó, thì như vậy là cái lý do mà chúng tôi mới mỗi ngày ăn một món và một ngày hai bữa là hai món như vậy, chứ không phải chỉ có hai món là đủ. Câu thứ hai, bàn chân bị thấu đau dù mang giày có lót, theo lời bác sĩ nhận. Thưa thầy, tập với con bài số mấy cho đau bàn chân? Thưa đại chúng, cái đau này á, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Bây giờ mình phải xem thử coi là nó bị cái nguyên nhân gì nha. Tức là nó đau ở cái vùng rót, nó đau ở cái vùng rót hay là nó đau ở cái vùng lõm của bàn chân? Nếu như nó đau ở cái vùng gót này hay là nó đau ở những cái vùng đầu các gót chân là các cái xương này, thì coi chừng chúng ta bị những cái deposit, những cái căng chung hay là những cái tinh thể của cái dưới acid nó đau ở trong đó, thì cái chuyện nó khác. Nếu chúng ta đau ở cái vùng lõm của bàn chân này thì nó khác nha. Thành ra chúng ta phải xem thử coi, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là chúng ta xem thử coi là chúng ta bị về cơ bắp hay là chúng ta bị về gân cốt hay chúng ta bị về thần kinh. Chẳng hạn như cái người bị tiểu đường, cái người bị bệnh ngôi cột lô xịt, cái bệnh viêm đa thần kinh, những cái người mà bị phỏng vân vân, thì như vậy người ta sẽ bị tổn thương về cái hệ thần kinh, bị tổn thương về cái hệ thần kinh, thì như vậy cái cách chữa trị nó sẽ khác. Còn đối với những người mà bị cái phần xương khớp thì nó có liên quan tới hai phần là phần gan và phần thận. Còn nếu cái thận của chúng ta suy yếu thì nó sẽ làm đau nhất cái phần xương tủy, nếu cái phần gan của chúng ta bị yếu thì nó sẽ làm cái gân cốt của chúng ta bị cứng và bị đau. Và hai cái đó là cái thường được nhất. Tại sao? Tại vì ngày nay chúng ta sử dụng thức ăn, thức uống và môi trường của chúng ta bị nhiễm độc nhiều quá, nhiễm độc nhiều quá, bị hóa chất nhiều quá. Thành ra cái gan và cái thận là hai cái cơ quan để nó lọc và nó chuyển hóa những cái chất độc, và nó sẽ bị quá tải, nó không có chuyển hóa được hết, không đào thải được hết, và vì lý do đó thì tắc nghẽn trở lại, thành ra chúng ta thấy bây giờ chúng ta bị bệnh nhiều là về cái xương khớp và gân cốt. Còn cái bệnh về thần kinh thì chúng ta cũng bị, đặc biệt là đối với những người ăn thịt, còn ăn thịt. Cái thứ hai là những người lạm dụng chất đường, những người lạm dụng chất đường, thì cái này thì chúng ta sẽ nói sâu hơn trong cái bài chế độ ăn và cái nghệ thuật ăn. Thành ra cái này chúng ta phải xem lại chúng ta cái nguyên nhân của nó là nguyên nhân nào, cái nguyên nhân nào thì chúng ta mới có thể tìm được nó một cách có hiệu quả hơn. Cái điểm thứ hai nữa là xuyên suốt trong cái quá trình chúng ta học tập thì chúng tôi đã thưa với quý vị rồi, cũng trên cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ bốn tầng, trên cái nguyên lý của cái thân của chúng ta có bốn thân, tức là chúng ta có cái thân vật chất, chúng ta có cái thân sinh lý, chúng ta có thân tâm lý và chúng ta có cái thân tâm linh. Thì như vậy một cái bệnh lý nào, chúng ta muốn chuyển nó hết thì chúng ta phải đi đồng bộ tối thiểu là ba cái tầng ở dưới, tức là chúng ta phải thay đổi cái chế độ ăn uống. nha. Chúng ta phải thay đổi chế độ ăn uống. Thứ hai, chúng ta phải thay đổi chế độ sinh hoạt. Và cái thứ ba, chúng ta phải thay đổi chế độ tư duy và cái tâm thức của mình. Tại vì nếu thiếu một trong ba yếu tố đó thì cái bệnh nó sẽ không bao giờ dứt được trọn vẹn. Lấy ví dụ như cái người này bây giờ đang bị viêm thần kinh do bị tiểu đường, do bị tiểu đường. Thì như vậy nếu như chúng ta tập thể dục không thôi, tập thể dục cũng là một cái điều kiện rất là cần thiết trong những bệnh nhân bị tiểu đường. Thì như vậy chúng ta chỉ tập thể dục không thôi là chúng ta mới thay đổi được cái cách sinh hoạt của chúng ta. Nhưng mà chế độ ăn uống chúng ta không thay đổi, chúng ta vẫn ăn những cái đồ ăn ngọt, chúng ta vẫn ăn những cái thức ăn đặc biệt là chất tinh bột mà được tinh chế. Thì như vậy nó vẫn tạo ra cái lượng đường quá nhiều trong máu của mình và cuối cùng nó sẽ trở lại. Hay chẳng hạn như cái tư duy của chúng ta, chúng ta biết rằng cái gốc của bệnh tiểu đường không phải là từ cái thực thể rối loạn cái nội tiết tố do cái tùy tạng nó không sản xuất ra cái insulin để nó có làm được một cách có hiệu quả, nhưng mà nó dính dùng cả chẳng hạn như chúng ta bị stress quá, chẳng hạn như chúng ta ăn nhanh quá, chúng ta ăn trong bất giác. Thì cái này ngày mai ngày mốt chúng ta sẽ nói lại cái nghệ thuật ăn và những cái điều kiện tiên quyết để làm sao mình chuyển hóa những cái tập khí của mình để nó điều chỉnh lại cái hệ thần kinh. Từ cái việc điều chỉnh hệ thần kinh nó sẽ điều chỉnh lại cái hệ nội tiết tố của mình, và khi nó điều chỉnh hệ nội tiết tố của mình lại thì cái sinh lý của mình nó quá trình chuyển hóa nên mới điều chỉnh. Và nếu như mình không điều chỉnh cái gốc mà mình chỉ điều chỉnh cái ngọt không thôi thì không chấm thì chạy nó sẽ trở lại. Thành ra đó là cái con đường chung của tất cả các bệnh lý, chúng ta phải thay đổi cả chế độ ăn uống, cả chế độ sinh hoạt và kể cả cách tư duy. Câu thứ hai, số 3, con 40 tuổi mà kinh nguyệt không đều, lát tết sẽ kết quả sắc mặn kinh. Bác sĩ sẽ uống bớt tình cơ hơn một năm nay, nhưng con bố thấy con người nóng nảy, dễ nổi giận và ăn nhiều nên lên cân. Con sợ ý nguyên thuốc 3 tháng nay thì kinh không ra, kinh này cho lời khuyên vì không muốn dùng thuốc tây nữa. Tức là chống 40 tuổi mà chuẩn bị mãn kinh thì hơi sớm, vẫn là hơi sớm. Tuy nhiên nếu chúng ta khi mà đi vào cái tình trạng của phụ nữ thì chúng ta biết rằng tạo hóa đã có một cái quy luật rất là tuyệt vời, là bởi vì người phụ nữ mỗi một tháng phải có một cái con đường để giải thoát một cái bế tắc. Tại sao? Tại phụ nữ quá nhạy bén, phụ nữ quá nhạy bén, quá sensitive. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai, người phụ nữ là thuộc về âm, mà âm là gì? Âm là dưỡng tài. Thành ra bao nhiêu cái mình đi vô là mình thủ hết, mình muốn tiêu xả. Thấy không? Bao nhiêu cái mình đưa vào, mình nhận vào, mình đã quá sensitive rồi. Dĩ nhiên tất cả, một lần nữa là vì tất cả các pháp nó đều có hai mặt. Chính vì cái sự sensitive của phụ nữ thành ra người ta mới trở thành một người mẹ, người ta mới làm những cái chức năng của một cái người phụ nữ mà tạo hóa nó đặc để. Nhưng nếu như mình biết tu tập, mình biết buông xả và mình biết giới hạn thì như vậy nó sẽ giữ được cái vai trò trung đạo và tích cực trong cái vai trò của vũ trụ đã thiết lập mình. Cũng như tạo hóa đã tạo nên cái chu kỳ sinh nguyệt hàng tháng để giải tỏa những cái bế tắc mà mình đã tích lũy lên. Nhưng mà khi mà mình không tập ra được đều đặn mỗi tháng thì như vậy nó sẽ tích lũy trở lại. Và cái này nó cũng có rất nhiều nguyên nhân. Cái này có rất nhiều nguyên nhân, từ nguyên nhân chủ quan của đời này cho tới cái nguyên nhân khách quan của cái mối quan hệ. Nếu mà những người nào đã có gia đình, thậm chí nó còn có cái mối liên quan tới cái cộng đồng, nó có mối liên quan tới cộng đồng, và đặc biệt nữa là nó có mối liên quan tới cái past life, tức là cái quá khứ, cái nghiệp của mình. Chẳng hạn như trong cái đời sống hiện tại của cá nhân, chúng ta biết rằng cái kinh nghiệm không đều này nó do đâu ra? Nó do từ cái tử cung, nó do từ cái tử cung nó tạo ra. Thì như vậy, trong cơ thể chúng ta, cái lông da thứ hai là nó nằm ở khoảng cái cơ quan, cùng cơ quan sinh dục, và cái lông da thứ ba là nó nằm ở bụng. Thành ra khi mà chúng ta bị rối loạn một cái khi mà chúng ta có những cái cảm xúc, khi chúng ta có những cái cảm xúc của tự thân mà chúng ta không điều chỉnh được, thì nó cũng tạo nên cái sự bế tắc. Khi chúng ta không ổn định về cái kinh tế, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi chúng ta không thiết lập được cái mối truyền thông tương ưng giữa hai người phối với nhau, nó cũng tạo nên cái sự bế tắc này, cái sự bất cân bằng này. Khi chúng ta không điều chỉnh được cái chế độ ăn uống của chúng ta, nó cũng bị bế tắc. Bởi vì ba cái lông da ở dưới này là ba cái lông da căn bản, ba cái nền tảng để thiết lập cho cái sự phát triển lên trên của những cái tầng năng lượng vô hình hay vi tế hơn. Thành ra khi mà chúng ta bị bế tắc thì nó sẽ làm cho rất là đau, rất là đau. Bây giờ khi mà uống thuốc thì thật sự uống thuốc là chúng ta biết rằng cái thuốc bớt cần cho nó là một cái học môn, và dĩ nhiên nó chỉ được cái lợi việc là nó kích thích để nó điều hòa tim mạch, nhưng mà ngược lại nó sẽ có rất nhiều cái tác dụng phụ, nó có rất nhiều cái tác dụng phụ. Và cái ngày gần cuối thì chúng ta sẽ nói cái cơ chế của bệnh ung thư, và trong cái cơ chế của bệnh ung thư thì nó có một cái nguyên nhân liên quan đến cái sử dụng những cái học môn, và đặc biệt đối với phái nữ là cái bớt cần cơ. Thì đó là một cái nguyên nhân mà nó gây ung thư khá lớn ở phụ nữ Âu Mỹ. Quý vị thấy cái ung thư vú, ung thư vú là cái phổ thông, thì đó cũng là một cái hệ quả, một cái side effect của sử dụng cái bớt cần cơ này. Thành ra khi mà chúng ta, nếu mình giả sử trong trường hợp này nó không đều, thì chúng ta phải sử dụng những cái phương pháp khác, tức là chúng ta phải sử dụng bằng cái phương pháp thay đổi cái chế độ ăn uống, chúng ta phải tập xoa bóp, và cái trở lại là gì, tức là chúng ta phải ba tầng. Thứ nhất là chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống, thứ hai là chúng ta phải tập xoa bóp, và cái thứ ba chúng ta phải tập thư thả nó ra, buông nó ra bớt. Đừng có bị dính mắc, đừng có bị cố chấp, đừng có bị cột trói. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình. Và khi mà mình bị hết cái học ngôn thì nó sẽ làm cho cái người mình nóng nảy nha. Nó bắt đầu làm cho mình bị nóng nảy và cái tiếng Anh nó bắt đầu hot lắm. Thì thật ra cái này mình cũng có thể trị được, hay là mình có thể dung hòa được bằng cách là quý vị có hai cái sản phẩm. Cái thứ nhất là đậu nành, sản phẩm đậu nành, tức là chúng ta có thể uống sữa đậu nành hay là chúng ta có thể ăn tàu hũ. Nhưng mà bởi vì hai cái đó nó rất là âm, nó rất là âm, và bản thân của người phụ nữ đã là âm rồi, thành ra chúng ta không nên sử dụng nó vào buổi chiều và buổi tối. Chúng ta có thể sử dụng buổi sáng sớm được, buổi trưa được. Cái sản phẩm thứ hai, quý vị biết cái plastic không? Cái plastic. Thì cái plastic đó mình mua nguyên hạt, mua nguyên hạt, mình có mua cái sai sẵn. Bởi vì cái dầu có hạt plastic nó bị rancid rất là nhanh, nó bị oxy hóa rất là nhanh. thành ra mình mua các nguyên hạt về và mình bỏ cái máy xay cà phê máy xay tiêu của mình đó, mình xay nó ra xong mình bỏ vào cái ủ keo, mình bỏ ủ lạnh và mình chỉ xay trước từ 2-3 ngày, có thể nó xay nhiều quá đó, chỉ xay để xài trong 2-3 ngày. Tại vì nếu mình xay mỗi lần mình dùng thì nó mất thì giờ quá, mà nếu mà xay để lâu quá thì nó bị oxy hóa hết chất, nó không còn tác dụng nữa. Thành ra chúng ta xay chúng ta để sử dụng từ 2-3 ngày thôi. Và như vậy thì buổi sáng sớm 2 muỗng, tối trước khi đi ngủ 2-3 muỗng cà phê, chúng ta cho nước ấm ấm và nó nở ra nó dẻo dẻo như là cà phê mở đó, chúng ta uống. Thì như vậy nó sẽ giúp cho tối thiểu là hai việc. Cái việc thứ nhất là nó giúp cho cái hóc môn nó giảm bớt cái hóc lá ha. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho cái vấn đề tạo nên cái dịch nhờn trong các khớp, và nó giúp cho cái xương của mình. Tại vì khi mà phụ nữ bị mãn kinh thì cái hóc môn nữ estrogen nó xuống thấp, thì cái quá trình turnover của xương nó rất là nhanh, thành ra dễ bị xấu xương. Thì cái này nó giúp được tạo cái dịch khớp và làm cái xương của mình nó cứng hơn đó. Thì còn nếu mà sử dụng cái bớt mình câu thì nó có rất nhiều cái, nó có rất nhiều cái tác dụng phụ, thì như vậy không nên sử dụng cái bớt mình câu. Và trong trường hợp này cái bệnh tiền mãn kinh nó hơi sớm, thành ra chúng ta phải cẩn thận, bởi vì nó sẽ dễ dàng đưa đến cái tình trạng sốt xương, nó dễ đưa đến cái tình trạng sốt xương. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, vui lòng giải thích tại sao phải uống 4-9 hạt đậu đen xanh lòng. À, cái thầy mình nhớ giải thích không nói gì gì đó đâu. Vậy nghe lại lại, à, ở đây bao nhiêu người chưa nghe cái này. Rồi thôi thì nói nhanh thôi, tại vì chỉ sợ là ăn thua lỗ, có nên trả lời một xếp nào mắt này, thoải mái không có mở mắt được chúng ta. Thì đây là chúng, tức là trở lại là trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn ha. Chúng ta đã nói đến là tất cả các pháp trong thế gian này có mặt, có sự biểu hiện là nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Và trong cái nguyên lý của lực hấp dẫn đó, một cái định luật của nó rất là lớn, đó là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu ha. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Thì như vậy ngày xưa mình nghe nói là đau cái gì thì ăn cái đó, nó cũng trên cái nguyên lý đó. Đau thật thì ăn thật, ngu si thì ăn ốc, đúng không? Nhưng mà trở lại là chúng ta cũng đã học cái bậc bảo toàn năng lực hay là cái bậc nhân quả của đạo Phật. Giả sử bây giờ mình bị tổn thương thật thì mình ăn thật để chúng ta ăn thật bò, thật đen gì đó, phải không? Thì nó bổ, nhưng mà nó bổ lần này thì nó lấy lại lần kia là tại mình làm tổn hại chúng ta, phải không? Mình phải giết hại nó, làm tổn hại nó, như vậy mình sẽ bị trả cái quả đó lại. Thì như vậy nó cũng buồn chết, vô bên này nó trả bên kia. Thành ra tại sao mà chúng ta bị tổn thương thật nhiều ngày nay thì chúng tôi đã giải thích hồi nãy rồi. Thứ nhất là tại vì ngày nay thức ăn thức uống của chúng ta bị nhiễm độc nhiều quá. Cái thứ hai là bởi vì chúng ta phóng tâm nhiều quá, chúng ta tạp loạn suy nghĩ lung tung, nó tổn hao cái thần trí của mình. Cái thứ ba là chúng ta thấy rằng cái thế giới ngày nay nó bị kích dục nhiều quá, thành ra chúng ta bị tổn thương cái thần trí, cái thần trí của chúng ta. Thành đó là ba cái yếu tố chính là tổn thương cái thần của mình. Chưa kể đến cái chế độ ăn uống. Cái chế độ ăn uống khi chúng ta lạm dụng cái chất đạm nhiều quá nha, chúng ta lạm dụng cái chất đạm nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái thận bị tổn thương rất là nhiều đó. Thì như vậy đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bồi dưỡng, bởi vì nếu mà không thì cái thận của chúng ta nó sẽ bị hư rất là nhanh. Và chúng ta thấy ngày nay cái tình trạng mà bị hư thận là cái working list để mà thay thận nó lại dài nhất đó. Thì như vậy chúng ta không thể dùng thật của Đạo Phật để mà thấy thật của mình được. Bởi vì chúng ta phải dùng qua cái gì? Chúng ta dùng qua thực vật ha. Chúng ta dùng qua thực vật. Thì dĩ nhiên trong dòng họ của đậu, trong dòng họ của rau củ cải, vân vân, nói chung là trong dòng họ của thực vật, thì chỉ có dòng họ đậu là có cái hình thái thật nhiều nhất ha. Dòng họ đậu là có cái hình thái thật nhiều nhất. Thành ra một cách tổng quát, chúng ta ăn đậu gì mà có những cái thật nó cũng bỏ thật nha. Ăn sọc gì mà mình cái thật nó cũng bỏ thật, thì chúng ta có cả hàng chục hàng mấy loại đạo có những cái thật. Tuy nhiên trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn đó, chúng ta còn có thêm một cái nữa là tương sinh tương khắc và ngũ hành nha. Ngũ hành thì như vậy thật nó thuộc về thủy và nó có màu đen ha, thần thủy và nó có màu đen. Thành ra trong tất cả các loại đậu thì chúng ta thấy có đậu đen là nó xít hơn, tức là nó thớ đẹp hơn cho thần đó. Rồi cái điểm thứ ba nữa, trong đậu đen thì chúng ta có hai loại, đậu đen trắng lòng và đậu đen xanh lòng, thấy không? Thì như vậy đậu đen trắng bằng thì nó sẽ đi ngược lại cái tương sinh, tức là nó đi được tương khắc, từ màu trắng thuộc kim, tức là thuộc phổi, trong khi màu xanh trên cái bằng tương sinh thì thật là mẹ của gan ha. Trên cái bằng tương sinh thì thật là mẹ của gan đó. Chúng ta thấy thật nó sinh ra gan, thành ra ở bên ngoài là mẹ, ở trong lòng là con, thấy không? Thành ra cái vỏ bên ngoài là màu đen, cái ruột ở bên trong là màu xanh. Còn nếu như chúng ta lấy cái đầu đen mà trắng lòng thì nó lại đi ngược lại cái vòng tương sinh, từ màu trắng nó thuộc kim, tức là về phổi. Thành ra chúng ta sẽ chọn cái đậu đen và đậu đen xanh lòng. Đó là thứ nhất, theo cái nguyên lý của tương sinh. Cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta cũng vừa nói lúc đầu giờ, tức là hiện nay chúng ta bị cái chất độc trong thức ăn, thức uống môi trường quá nhiều. Mà trong cơ thể chúng ta chỉ có hai cơ quan làm việc để nó đào thải, nó chuyển hóa độc tố. Thứ nhất là gan, kế đến là thận, thấy không? Thức ăn thức uống mà qua đường miệng thì gan là tiếp xúc đầu tiên. Sau khi gan nó chuyển hóa không hết, nó đưa vào trong máu thì bắt đầu cái thận nó làm việc kế tiếp. Thành ra hai anh chàng gan và thận luôn luôn làm việc tương quan hỗ trợ với nhau. Không những trên cái tinh thần của tương sinh giữa mẹ và con, mà trên cái mối quan hệ của chuyển hóa độc tố giữa hai cái hệ thống tiêu hóa và tuần hoàn đó. Thành ra chúng ta đã chọn là chọn cái đầu đen xanh lòng. Rồi cái điểm thứ ba nữa là tại sao chúng ta phải sử dụng 49 hạt? Bởi vì chúng ta biết rằng cái chu kỳ số 7 là cái chu kỳ căn bản của vũ trụ cho con người nha. Chu kỳ căn bản của vũ trụ cho con người, chứ mình nhớ là cho con người chứ không phải cho các loại chúng sanh khác. Lấy ví dụ như ánh sáng, nó có những cái quang phổ khác nhau ha. Trong ánh sáng của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều cái quang phổ khác nhau, nhưng mà đối với con người, chúng ta thấy cái quang phổ của ánh sáng thì nó sẽ có tất cả là vô lượng cái màu sắc, cái quang phổ. Nhưng mà với con mắt của một người bình thường thì mình chỉ nhìn được bao nhiêu màu? 7 màu thôi, không hơn không kém, đúng không? Cũng tương tự như vậy, cái âm thanh trong vũ trụ nó có rất nhiều cái tần số khác nhau. Nhưng mà lỗ tai của một người bình thường thì mình chỉ nghe được 7 nốt thôi, không hơn không kém, đấy chưa đó. Và hồi sáng nay thì mình cũng có nói đến cái sáng nay thì mình có nói đến cái chu kỳ của xanh và diệt, thì chúng ta nói đến cái năng lượng vô hình khi chúng ta thoát ra khỏi thân chúng ta, nó đi theo cái phần thấp, phải không? Nó đi theo 7 ngày đó. Thì như vậy chính vì cái tần số đó mà nó chúng ta thấy khi mà mình muốn chuyển hóa một cái tập khí gì, mình muốn thay đổi một cái bệnh tật gì, tối thiểu phải là một khóc, tức là một cái chu kỳ của con số 7. Đó cũng là lý do tại sao Đức Phật thì hiện cái gì cũng ở con số 7. Và khi 7 lần 7 49, tức là khi mình làm trọn vẹn nó như vậy, thì hầu như chúng ta có thể chuyển hóa được hầu hết tất cả những bệnh tật. Đó là mình nói ít. Còn nếu nói mà mình đạt được cái tuyệt đối, chúng ta nói tập bệnh trong đầu, tại vì nó đã qua hết 7 cái chu kỳ. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta dùng 7 lần 7 49 để chúng ta có được một cái sự chuyển hóa trọn vẹn tối ưu. Rồi thì đó là tới cái con số. Bây giờ tới cái kế tiếp nữa mà chúng ta phải uống lúc nào. Thứ nhất là chúng ta phải uống càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tức là sáng dậy sớm là chúng ta uống liền. Tại sao? Tại vì đầu của một ngày nó tương đương với đầu của một đời. Phải không? Khi chúng ta nằm ngủ là coi như chúng ta chết. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta sống, chúng ta thở ra là hết một kiếp. Cũng như khi chúng ta nằm ngủ ban đêm, đó là chúng ta hết một kiếp, sáng ra chúng ta sống lại và chúng ta qua một kiếp mới. Thì như vậy đầu của một ngày là tương đương với đầu của cuộc đời. Thì như vậy đầu đời thì bao giờ cái năng lực của chúng ta cũng sung mãn và nó còn nguyên vẹn. Bởi vì chúng ta đã bị tổn thương, đã bị thất thoát rồi, và bởi vì chúng ta muốn phục hồi nó lại cái tình trạng nguyên sơ của cái buổi ban đầu. Thành ra chúng ta càng uống sớm bao nhiêu, khi chúng ta thức dậy càng tốt bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải uống nguyên chứ không được cắn bể. Tại sao? Nguyên là nguyên vẹn. Khi chúng ta cắn nát, chúng ta xay vỡ ra, cái mà nó đã bị vỡ, bị bể, bị nứt rồi. À, cái điểm thứ ba kế tiếp nữa là chúng ta phải uống sống, nó tốt hơn chín. Tại vì chín là chết, sống là còn, còn nguyên. Thành ra đây là chúng ta sử dụng trên cái nguyên lý năng lượng vũ trụ, trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn và của vật bảo và năng lượng của vũ trụ. Thành ra nó có tiêu được hay không tiêu được không phải là vấn đề. Ở đây là chúng ta lấy trên cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ nha. Đó là ra không phải chỉ uống 49 hạt đậu đen xanh lòng, mà phải uống đúng vào buổi sáng sớm, phải uống nó nguyên vẹn, và phải uống đừng có nấu chín nha, uống sớm. Câu hỏi kế tiếp, gia tích tác dụng về lượng tác dụng. Thưa quý vị, cái này thì trở lại là nó sẽ, chúng tôi đã cũng đã nhắc ngày hôm qua, tức là xuyên suốt cái khóa tu học này và mãi mãi về sau cũng như kỳ trước chúng tôi có nhắc, nhưng mà bắt đầu kể từ nay chúng tôi sẽ nhấn mạnh nhiều hơn, tức là cái mục đích cuối cùng chúng tôi muốn hướng dẫn cho đại chúng là mình phải trở về làm chủ lấy chính mình, không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì, không bị dính mắc vào bất cứ một pháp nào nha. Và chúng ta biết rằng tất cả các pháp luôn luôn có hai mặt, và khi mà chúng ta bị dính, bị kẹt là chúng ta đã không có thể tiến được và đừng có giải thoát. Thành ra không có một cái gì nó cố định thường hằng. Đó là lý do tại sao thiền tông nói là không có một pháp cho người, tại vì ngay cái sát na đó mình sử dụng nó tốt, nhưng mà qua cái sát na kế tiếp nó đã thay đổi rồi. Thành ra mình áp dụng trở lại đúng cái bài thuốc đó, có khi lần sau nó có kết quả. Mình áp dụng đúng cái câu án đó, lần sau nó có hiệu quả nữa. Bởi vì tất cả các pháp nó đã di chuyển, nó đã thay đổi, nó đã biến đổi rồi. Thành ra cái trong quá trình chúng ta tu tập, trong quá trình chúng ta chuyển hóa tập bệnh, đòi hỏi chúng ta luôn luôn có một cái yếu tố mà họ thường đã nhắc với hiệu quả. Đó là cái gì? Sự biết, sự tỉnh thức. Chỉ có điều đó thôi, thấy không? Người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Mà cái biết đây nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mình biết được cái sự tỉnh thức của mình ngay lúc đó để mà mình phù hợp, thay đổi cho nó thích nghi. Cái thứ hai, sự sống chỉ có mặt khi có sự tỉnh thức, khi có cái biết thôi. Còn nếu mình không có đó, mình sống như bóng ma. Thành ra khi mà mình sử dụng tất cả các loại thuốc và cái sự khiếm khuyết của Tây y tại chỗ này. Thấy không? Chỉ như Tây y nó có cái ưu điểm là nó có một cái liều lượng nó fix, người ta có thể định lượng được, người ta có thể so sánh giữa cái bát này, cái bát kia, giữa cái loại sản xuất này, cái loại khác. Nhưng mà bởi vì nó fix cái đơn cố định, mà trong cái tình trạng bệnh lý của mình nó gian dẫn hay trở liên tục, đó là lý do tại sao chúng ta tìm hoài chúng ta không hết. Do vậy cái tu của nó sẽ trở thành cái quyết, và trở lại khi chúng ta sử dụng những cái phương pháp khác thì cái cũng vậy, tức là nó không có cái liều lượng cố định chúng ta có thể gian giảm được, thì lúc này cái này trở thành cái tu. Nhưng nếu chúng ta thiếu sự tỉnh giác, thiếu lắng nghe cái sự biến đổi trong cơ thể mình, thì lúc đó mình không gian giảm được, thì lúc đó nó sẽ trở lại thành cái quyết, tức là cái tu sẽ trở thành cái quyết về ngay lập tức. Do vậy mà khi chúng ta sử dụng những cái phương pháp này và hỏi chúng ta luôn luôn có sự tỉnh giác, và cái cơ địa của mỗi người cũng mỗi khác. Lấy ví dụ như em trai này, cái cơ địa nó to và nó bị bệnh tiểu đường nặng, thì như vậy em có thể sử dụng một ngày đến 3 muỗng cà phê, hay thậm chí 3 muỗng canh, tức là khoảng 8 đến 9 muỗng cà phê. Nhưng mà chẳng hạn như chị tốn hơn, phải không? Cái cân nặng ít hơn thì như vậy, hay là cái tình trạng bệnh của mình nhẹ hơn thì mình có thể sử dụng 1 hay 2 muỗng. Thành ra khi mà mình lắng nghe cơ thể mình điều trị cho một vài ba tuần, thì mình sẽ biết rằng có lúc mình cần gia tăng, có lúc mình cần giảm. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như bữa nào mà mình lỡ ăn cái chất ngọt nhiều, mình lỡ ăn cái chất tinh bột, tinh chế nhiều, thì lúc đó mình sẽ uống nhiều. Cái bữa nào mà mình không có ăn những cái đó, mình uống ít đi. Nhưng mà cái liều trung bình của nó, đối với những người bình thường không có bệnh, chỉ uống để phòng bệnh, thì mình có thể sử dụng 2-3 muỗng cà phê trong một ngày. Đối với những người có bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, bệnh táo bón, bệnh mỡ trong máu, vân vân, thì mình có thể sử dụng từ 2 muỗng canh cho tới 3 muỗng canh trong một ngày, tức là từ 8, từ 6 muỗng cà phê cho tới 8-9 muỗng cà phê trong một ngày. Cái cách pha ở đây nó cũng rất là quan trọng. Ngay cái cách pha của nó là chúng ta nên pha với nước lọc trước, và chúng ta bỏ thôi, chúng ta bỏ từ từ, chúng ta quậy cho nó rời ra, rồi sau đó chúng ta mới chế nước nóng và từ từ cho nó nở ra hết. Tại vì nếu mình không khéo pha, mình bỏ con nhanh quá, và đặc biệt khi mình chế nước nóng hay nước sôi thì nó sẽ dính chừng lại với nhau, như chừng nhau mình cái chừng chứ hết, nó không có nở ra được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mình chế nước nóng quá trên 60 độ thì nó sẽ bị chết omega 3, thì như vậy nó sẽ phản tác dụng, nó mất tác dụng đi. Đó. Thành ra cái cách pha chế cũng phải rất là cẩn thận. Mình cho nó bằng nước lạnh trước, mình quậy cho nó tan từ ra, nó ướt hết, rồi chúng ta chế nước sôi từ từ để cho nó nở ra. Cái tác dụng của nó thì nó có rất nhiều tác dụng. Quý vị có thể vào trong cái trang mạng Sống Tránh Miệng, quý vị vào trên mạng, quý vị đánh vào cái chia sẻ thì quý vị thấy người ta nêu ra rất nhiều cái công dụng, rất nhiều cái công dụng. Rồi cái câu thứ ba, bột nghệ có thể uống trường kỳ được không? Xin thưa với đại chúng, bột nghệ thì nó rất là tốt, mà chúng ta có thể sử dụng trường kỳ cũng được, nhưng mà cũng phải gia giảm cái liều lượng, gia giảm cái liều lượng, và tùy theo, tức là chúng ta có bột nghệ trắng, bột nghệ vàng, bột nghệ đen. Thì đối với những người mà chưa quen thì nên thử cái bột nghệ vàng, tức là cái ở giữa, chứ đừng có nghe cái bột nghệ đen tốt, tức là quất qua bột nghệ đen cái gì gì đứng từ mình nổi hồn từ không bị nó nóng quá. Cái bột nghệ nó có rất nhiều công dụng nha, tức là nó từ lọc máu cho đến trị bao tử, trị gân, tốt cho tới trị những cái bệnh ung thư nha. Thì và nó là một cái thuốc kháng sinh rất là mạnh, chúng ta có thể sử dụng nó để chống nhiễm trùng, hay là để làm cho cái da của mình kéo nhanh, tức là khi chúng ta bị rách, bị tổn thương, bị lủng, bị chảy máu, bị những cái chấn thương vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng cả bên ngoài và bên trong để cho nó giúp quá trình kéo da, quá trình thiêu lên nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó sẽ giúp cái quá chính bạch thầy người tu thiền giỏi như bà Đức Sa Na có thể thấy nghe được lời giảng của Đức Phật 2600 năm trước được công đang được thấy lưu trữ ở đâu khoa học chưa tìm thấy được. Thưa quý vị, câu trả lời là được, và chúng ta đã học cái nguyên lý năng lực của vũ trụ là gì, là một bảo toàn năng lực nha. Một bảo toàn năng lực thành ra không phải là khoa học không thấy được. Quý vị biết rằng người ta đã chụp hình, tức là người ta đã chụp hình được, lấy ví dụ như một cái vụ án xảy ra vài tháng trước, người ta chụp hình thành ra có thể truy cứu nó được. Thì như vậy người ta cũng đã chụp hình được, người ta lưu giữ được những cái thông tin của những tập đám thời Napoleon. Thì như vậy khi mà mình nhìn trên cái scale đó thì tất cả những cái gì nó đã xảy ra trong vũ trụ thì nó đều lưu lại ở trong vũ trụ cả. Chỉ có cái là nó đi quá xa và mình có đuổi theo kịp hay không ha? Mình có đuổi theo kịp hay không, và mình có cái thiết bị để không giữ nó lại được hay không. Còn đối với những thiết bị mà đã tu đạt đạo trở lại rồi thì chúng ta nhớ là khi chúng ta đạt đạo là cái gì? Chúng ta đã thể nhập về nguồn chân, phải không? Chúng ta đâu còn cái bản ngã nữa. Thì như vậy kể cả hình tướng, kể cả tuệ giác và kể cả cái năng lượng, tức là lúc đó chúng ta đã hoàn nhập về vào vũ trụ rồi. Thành ra những người ngọt đạo, những người chính đạo tùy theo cái tần số trung động hay là cái khả năng, cái năng lượng của người đó, thì người ta có thể đi không nhập vào trong cái vũ trụ được tới cái mức độ nào. Lấy ví dụ như Đức Phật là một cái vị tối thượng, khả năng của ngài có thể nhìn xuyên suốt hết tất cả mọi pháp trong cái cõi vĩnh hằng này, trong cái cõi thái hư này, và ngài có thể nhìn trong cái quá khứ vô lượng kiếp trước của một chúng sanh. Nhưng mà chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất cũng là cái người mà tướng quân đệ nhất, nhưng mà khả năng của ngài nhìn không tới, chẳng hạn chỉ nhìn tới được 999 đời thôi, mà tới đời ngàn thì không được, nhưng mà Đức Phật nhìn xuyên qua được. Thành ra tất cả những cái dấu ấn, những cái năng lượng nó đều lưu trữ trong vũ trụ cả, nó không biến mất đi đâu. Kiểu cái là mình có đủ cái khả năng để mà hoàn nhập trọn vẹn với nó hay không, và khi mình đã thể nhập trọn vẹn với nó thì nó nằm y như trong lòng bàn tay mình, hay là nó đã phản chiếu lên ngay trên cái mình tạm gọi như là cái tấm gương, cái gương trong não bộ của mình ha. Đó, thì như vậy bất cứ một cái gì nó đã diễn ra, nó đều có thể phản chiếu lên đó cả, và cái người vì nó có khả năng thấy được, nghe được những cái đã diễn ra trong quá khứ. Làm ra cái chuyện này nó không có gì mà mơ hồ cả, khoa học cũng đã làm được cái chuyện này, nhưng mà cả